Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 28 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.
Doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt kỷ lục.
Zoom tín dụng sẽ được điều chỉnh vào tuần sau.
Mỹ thu hồi hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ tiền gian lận cứu trợ COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 28 tháng 8, phát biểu tại lễ khởi công xây dựng khu lưu niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hóa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là một cựu học sinh miền Nam tập kết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và nghĩa tình thủy chung đến toàn thể đồng bào đồng chí miền Bắc nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Chủ tịch nước biểu dương tỉnh Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn đã chuẩn bị tốt nhất cho việc khởi công dự án khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để lưu lại cho các thế hệ mai sau về một thời hào hùng của lịch sử dân tộc, tình đoàn kết Bắc Nam thủy chung son sắt.
Ngày 28 tháng 8 trong chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm, động viên cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ở bất kỳ thời điểm nào, nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia cũng được Đảng, Nhà nước coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vẻ vang. Đây là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, được thực hiện ở những địa bàn có nhiều khó khăn, nhiều gian nan, vất vả.
Sáng cùng ngày, trước thêm năm học mới 2022-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của cụm liên trường thành phố Lào Cai. Thủ tướng Chính phủ cũng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thống đốc ngân hàng cho biết, chậm nhất đầu tuần sau, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo về việc điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì quan điểm không nới room tín dụng so với kế hoạch mà chỉ phân bổ nốt hạn mức tăng trưởng còn lại theo mục tiêu 14% đặt ra năm nay. Theo số liệu trước đó, tính đến giữa tháng 8, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đã đạt 9,62% so với cuối năm 2021, không thay đổi nhiều so với số liệu tăng trưởng cuối tháng 6 và tháng 7.
Theo số liệu Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng qua đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với hơn 149.000 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là trong tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua là hơn 100.000 doanh nghiệp. Đây là mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông tin về việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, gấp khoảng 2.900 lần, xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, mã chứng khoán ROS, và khẳng định đây là hành vi bị cấm theo quy định của luật doanh nghiệp. Cụ thể, việc tăng khống vốn điều lệ trên xảy ra tại FLC Faros trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán và được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố là hành vi bị cấm được quy định tại khoản 5 điều 16 luật doanh nghiệp.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa phát đi thông tin, trong đó nêu rõ để tránh rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư, giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ. Pháp luật quy định chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ. Các nhà đầu tư này có trách nhiệm phải tìm hiểu đầy đủ nội dung, công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành, hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu, đồng thời phải tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 30 loại thuốc. Lý do thu hồi là do cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Trong 30 loại thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam này, chủ yếu được sản xuất ở Hàn Quốc, Đức, Pháp, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Singapore. Danh sách này gồm các loại thuốc làm giảm triệu chứng trong điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, các thuốc điều trị chứng bệnh dạ dày, ruột, rối loạn tiêu hóa, điều trị bệnh lý ký sinh trùng.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức với một số sản phẩm vật liệu Hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng đối với 3 nước nói trên từ 11,43 cho đến 36,56%. Cụ thể là hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức bao gồm que hàn inox 308, dây hàn thép đặc không lõi thuốc. Thời gian áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức là 5 năm đến hết ngày 20 tháng 8 2027.
Thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu cho biết, lúc 7 giờ 36 phút 44 giây ngày 28 tháng 8, một trận động đất có độ lớn 2,5 xảy ra tại khu vực huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Cụ thể, trận động đất xảy ra tại khu vực giáp ranh với tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, vào lúc 15 giờ 00 phút 40 giây ngày 27 tháng 8, một trận động đất có độ lớn 3,0 cũng xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép người dân từ Ukraine và hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine nhập cảnh vào Nga từ tháng 2 được cư trú Liên bang Nga vĩnh viễn và làm việc không cần giấy phép. Quy định trước đó chỉ cho phép công dân Ukraine ở lại Nga tối đa là 90 ngày trong thời hạn 180 ngày. Để ở lại lâu hơn hoặc làm việc, họ phải có giấy phép đặc biệt hoặc là giấy phép lao động.
Từ năm 2020 tới nay, các cơ quan chức năng của Mỹ đã thu hồi được 1,4 tỷ đô la Mỹ tiền gian lận cứu trợ COVID-19 với khoản thu hồi mới nhất là 286 triệu đô la Mỹ. Theo thông báo của cơ quan mật vụ Mỹ USSS cho biết, các đối tượng gian lận thường dùng hồ sơ nhân viên hoặc danh tính giả hoặc bị đánh cắp để nhận được các khoản tiền hỗ trợ trong đại dịch COVID-19. Những người chủ mưu bị cáo buộc sử dụng Green Dot Bank, một ngân hàng trực tuyến ở bang Utah, đăng ký hơn 15.000 tài khoản và thẻ ghi nợ để che giấu và chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm.
Chính phủ Haiti đã lùi thời gian bắt đầu năm học mới một tháng do quốc gia Caribe này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và giá cả tăng cao. Trong thông báo mới đây, thì Bộ Giáo dục Quốc gia Haiti cho biết ngày khai giảng năm học 2022-2023 sẽ là vào ngày 3 tháng 10 thay là vì 5 tháng 9. Tuy nhiên, bộ này không nêu rõ lý do dẫn tới sự trì hoãn trên. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Haiti đang phải nỗ lực ứng phó với tình trạng an ninh bất ổn, lạm phát và thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng.
Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan đã bác bỏ những đồn đoán về việc cải tổ nội các hay giải tán quốc hội sau khi Tòa án Hiến pháp đình chỉ nhiệm vụ thủ tướng của Đại tướng Prayut Chan-o-cha. Trong thời gian tòa xem xét và ra phán quyết về nhiệm kỳ của ông, phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cũng bác bỏ những đồn đoán về khả năng quyền thủ tướng Prayut cải tổ nội các hoặc giải tán quốc hội vì đó là thẩm quyền của thủ tướng.
Gần 1.000 người thiệt mạng do mưa lũ tại Pakistan kể từ đầu mùa mưa đến nay. Con số trên được đưa ra một ngày sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với lũ lụt. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết có 45 người đã thiệt mạng chỉ trong 2 ngày, nâng tổng số thương vong kể từ giữa tháng 6 đến nay là 982 người thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương. Hơn 680.000 ngôi nhà cùng hàng trăm cây cầu đã bị phá hủy. Các quan chức cho biết là hơn 33 triệu người Pakistan đã bị ảnh hưởng trong mùa mưa lũ năm nay.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau 2 năm vắng bóng vì dịch COVID-19, năm nay, chương trình Vui Trung Thu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trở lại với nhiều hoạt động mới mẻ, hấp dẫn, theo chủ đề đồ chơi dân gian truyền thống. Chương trình được tổ chức vào 2 ngày cuối tuần, mùng 3 và mùng 4 tháng 9, thứ Bảy và Chủ nhật các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động như làm mặt nạ giấy bồi, làm đèn ông sao, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, làm tò he, làm hoa đất, hoa giấy, với sự hướng dẫn của nhiều nghệ nhân dân gian. Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng được xem trình diễn và trải nghiệm múa lân sư, múa rối nước, kể chuyện tranh về sự tích Trung Thu, ghép tranh Trung Thu từ nguyên liệu tái chế.
Sở Du lịch, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa dự định sẽ tổ chức tour một hành trình 3 điểm đến, phục vụ thị trường khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, xuất phát từ sự tương đồng về văn hóa, lối sống, phong tục tập quán, tài nguyên, khí hậu, sản phẩm du lịch và vị trí địa lý của 3 địa phương này nhằm kết nối, hợp tác cùng phát triển thế mạnh về du lịch giữa các địa phương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đến thời điểm này thì các phạm nhân có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 ở trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đang rất háo hức, mong chờ giây phút được trở về với xã hội, làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Vũ Hà Thư.
Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, đối với phạm nhân Dương Thị Liên và những phạm nhân được xét đề nghị đặc xá, họ mong chờ giây phút được trở về, được làm lại cuộc đời và chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.
Sau khi tôi được trở về địa phương, tôi xin hứa chấp hành tốt các quy định của pháp luật, và tôi mong muốn các phạm nhân còn lại sẽ cải tạo tốt được để được về sớm với gia đình như bản thân tôi.
Tâm trạng của phạm nhân Dương Thị Liên cũng là tâm trạng chung của các phạm nhân được đề nghị xét đặc xá nhân dịp mùng 2 tháng 9 lần này. Trong quá khứ, mỗi phạm nhân, mỗi lỗi lầm khác nhau và họ đều phải trả giá bằng những bản án, những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Theo phạm nhân Phạm Văn Thiều, quãng thời gian mà các phạm nhân hy vọng, mong chờ nhất là được hội đồng đặc xá xét duyệt để sớm được trở về với gia đình, với cộng đồng.
Được cán bộ quản giáo giúp đỡ, cũng mong các cán bộ quan tâm hơn chúng em trong cải tạo để về với gia đình cho sớm.
Trước đó, theo Thượng tá Lê Đức Tùng, giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, cán bộ trại tạm giam cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam đã không quản khó khăn, vất vả, chuẩn bị cho công tác đặc xá với các bước lựa chọn, xét duyệt chặt chẽ để đảm bảo cho những phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá.
Mỗi phạm nhân đã nhận thức được những cái tiêu chí tiêu chuẩn đó và chủ động viết đơn để xin đặc xá và giảm án đợt mùng 2 tháng 9. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với phân trại quản lý phạm nhân phối hợp với tổ hồ sơ chỗ tham mưu hậu cần để nghiên cứu các cái hồ sơ và các cái văn bản hướng dẫn để vận dụng làm sao cho nó đảm bảo. Thế và tham mưu cho đồng chí phó giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan tạm giam tạm giữ là chủ tịch hội đồng của công an tỉnh triệu tập các cái thành phần để nghiên cứu hồ sơ, thế và đưa ra họp xét cũng như là đánh giá nhận xét về từng phạm nhân.
Theo danh sách đề nghị, dịp mùng 2 tháng 9 này, trại tạm giam Công an Hà Nam có 11 trường hợp được xét đặc xá, 14 trường hợp được giảm án và 1 trường hợp được tha tù trước thời hạn. Cùng với đó, cán bộ trại đã tư vấn, hướng nghiệp cho các phạm nhân với mong muốn mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống, họ đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường và nỗ lực phấn đấu là người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.